con dẫn mẹ đi đâu đây?
Mẹ con mình qua sông đánh giặc, quân Mông Cổ đang tiến vào Tây Hạ, chúng ta không thể ở lại đi chờ chết. Rồi đây giặc giả sẽ lan tràn khắp nơi, biết đường nào đánh, sống chết do trời. Nhưng nếu có chết, mẹ muốn chết tại nơi đây, trên mảnh đất này, chứ mẹ không muốn bỏ thay nơi đất lạ như. Mẹ lại muốn nhắc đến cha con già em Tiêu Kim Phùng. 17 năm rồi,
vậy mà mẹ cứ ngỡ như chỉ mới vài ba tháng. Mẹ vẫn còn nhớ như in trong trí ngày cha con dẫn con Phụng ra đi. Cha con nói chuyến đi này là chuyến buông sao cho. Không ngờ câu nói ấy đã thành sự thật, vì chiếc thuyền buông bị nhẫn đắm bởi phong ba. Giữa sông Hoàng Hà một cái buổi
thầy thuốc.
Ông là người Mông Cổ.
Tôi là.
Dù ông là gì đi nữa, thì chúng tôi vẫn ghê tởm và khinh khi người Mông Cổ.
Tôi biết người Mông Cổ đang xâm lấn đất đai này. Tôi cũng đang đau xót như tất cả dân Tây Hạ đều đau xót.
Ông nói gì?
Tôi nói, mà không, hình như đó chỉ là bản tính tự nhiên của người thầy thuốc. Lòng chỉ muốn cứu người cho nên đau xót trước cảnh giết người.
Cảm ơn ông. Dân Tây Hạ chưa cần đến lòng thương hại của người Mông Cổ. Ông hãy đi đi.
Cô nương,
ông muốn nói gì nữa?
Tự nhiên sao tôi nghe lòng mình rộn rã, muốn gào thét lên một điều gì đó, nhưng rồi tôi vẫn phải ngậm cầm. Sẽ còn gặp lại. Xin giả biệt.
Mẹ, con thấy lão già đó dường như có tâm sự gì muốn nói.
Không phải chuyện để mẹ con ta phải bận tâm.
Vâng, bây giờ để con đưa mẹ xuống bến tìm thuyền qua sông.
Tiêu cô nương, sao giờ này còn ở đây không đưa bá mẫu sang sông lên nè?
Vâng, tôi đang đưa mẹ tôi xuống bến, nhưng sợ không có thuyền.
Cô nương cứ theo đoàn chiến thuyền rút về bên kia sông để bảo toàn lực lượng. Cô nương hãy đi nhanh lên, kẻo trễ.
Còn tướng quân?
Tôi sẽ ở lại với 200 quân quyết tử.
Cổ thập xuyên.
Cô nương đừng quá bận tâm, đời võ tướng treo trên đầu của mũi giáo.
Được rồi, để tôi đưa mẹ tôi sang sông, rồi tôi trở lại.
Cô nương, cô nương, đừng có trở lại, nguy hiểm lắm. Quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi đó.
Phải, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi và đang làm chủ đất đai Tây Hạ. Cho đi đưa lại.
Dạ mới là dạng phu trưởng A Thức Lữ. Mẹ đã theo chân thành các tư hãn chính phạt từ Âu sang Á lực giành bách thắng. Còn nhà ngươi tên gì?
Cổ Thạch Xuyên.
Thì ra ngươi là một võ tướng Tây Hạ mà lại tập tầm thường như thế sao?
Có thể, nhưng tầm thường không có nghĩa là cam tâm cúi đầu làm nô lệ.
Bây giờ ngươi muốn gì?
Đời làm tướng ta không được chết trong danh dự.
Ta sẽ bắt nhà ngươi chết trong ô nhục.
Ha! Cha để gã này cho con xử trí.
Con định làm gì?
Từ ngày rồi đồng cỏ theo cha đi chinh phạt, con đã không được hưởng thu đi sao?
Con muốn dùng gã làm con mồi. Con của cha nghĩ ra nhiều trò chơi lưới thú thật. Được, thì giao hắn cho con đó.
Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết?
Tại chưa tới lúc.
Khi nào mới đến lúc?
Chừng nào tôi muốn.
Bây giờ chắc cô nương muốn.
Đã dọn hỏi hơi nhiều rồi, bây giờ tới phiên tôi. Nè, có vợ chưa?
Dạ chưa.
Có người yêu chưa?
Dạ chưa. Nhưng cô nương hỏi làm gì?
Tôi muốn biết, khi tôi giết ông rồi, có ai khóc cho ông không?
Không biết.
Vậy thì tôi sẽ khóc.
Cô nương, tại sao?
Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ đắm say hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng.
Trận chiến chưa Sao cả, cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào không có kẻ cười người khóc. Đi, đi hết đi.
Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi.
Cô Thạch Xuyên,
A Khắc Thiên Kiều,
anh chưa xa.
Tại sao em khóc?
Họ đã đi rồi.
Họ đã đi rồi, họ là ai? Tại sao em lại khóc?
Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi.
Em đã yêu? Người ấy là ai?
Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu.
Em đã yêu một người xa lạ. Tôi hết rồi.
Chú Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tôi phải không anh?
Không. Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn
sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn.
cái gì lạ vậy?
Thiên Kiều, anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh không thể tiếp tục tâm linh để mất em. Anh sẽ nuôi
chú Sa. Mày định nói gì?
Vợ con.
Mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ dùng thứ nếu...
Nhưng con biết.
Thiên Kiều, tại sao con buồn?
Dạ, dạ không. Con mệt vì phải chống trả với bọn người đến đây giải thoát cả bảy tướng Tây Hạ.
Vậy con hãy về nghỉ và gọi lão Lan Y săn sóc cho con.
Dân.
Thưa cha, con muốn nhắc cha A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hạ.
Phải, nó là người Tây Hạ. Nhưng tại sao mày gửi cho tao nhớ một sự thật sai xuôi? Anh đứa con yêu, nó mang tên là A Khắc Thiên Kiều. Mày mau chính thống là một cổ, đã bạc mọi người lúc lên bà. Đừng sợ, tao vẫn chiều chuộng thương yêu nó như con ruột. Và ngoài cha con ta không còn ai biết được. À, quên nữa, còn lão Lan Y, con hãy gọi lão đến gặp cha trước hết.
Dân. Dạ, tương quân gọi lão.
À kìa, Lan Y. À kìa, sao Lan Y buồn quá vậy? Lại có nước mắt nữa. Chuyện gì đã làm cho lão phải khóc?
Dân. Lão khóc vì thấy non sông của mình quằn quại dưới gốc dài móng khô. Và lão khóc vì thấy mình phải đứng trong hàng ngũ bọn người xâm lược đang giết hại dân mình. Đã từ lâu lão quên tội quên nguồn, quên tình nghĩa vợ chồng.
Xâm phạm đến tâm sự riêng tư của lão, nhưng ta muốn nhắc, liệu lão có giữ được trọn điều cam kết với ta không?
Tướng quân nghi ngờ lão à?
Không, ta chỉ nghĩ vậy. Ơn cứu tử hai cha con. Ta có thể giết chết lão để chứng minh chuyện này, nhưng ta tin rằng lão không đến nỗi ngu muội quên điều cam kết đó.
Không đâu, tướng quân cứ tin nơi lão. A Khắc Thiên Kiều sẽ không bao giờ biết được nó là con của một người dân Tây Hạ có cái tên là Tiêu Kim Phụng. Thôi, xin phép tướng quân cho lão lui gót.
À. Dạ. Chuyện gì? Dạ bẩm tướng quân, Quan Tường Tiểu bắt được một cô gái đẹp, nhờ tướng quân quyết định. Dẫn ra đi.
Không, không, tôi không có tội gì cả.
Ô kìa, một nhan sắc tuyệt trần.
Ông đừng làm tôi sợ.
Đừng sợ. Đừng sợ, tại sức thiết ta có thừa lực lãm để nâng niu chiều chuộng các giai dân.
Không, kẻ chinh phạt đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó. Đừng mong đem quy vũ chiếm thành đoạt lũy mà quý diệt tâm kiên tinh đi chinh phục một nhan sắc khuynh. Ta thà chết với sắc son như đang dũng tướng, liều chết ta với ngô thành. Ánh mắt bỏ buồn rờn rợn trên da thịt, thứ cao khát thèm buồn của giả vô cùng kinh. Lửa đam mê như muốn thiêu cháy
thể cưỡng lại ý muốn của dạng phu trưởng A Khắc Lữ. Quân, hãy đưa gia nhân về danh trại, lo trang điểm, chờ ta về để cùng hưởng một đêm vui.
Tình phú tư
kìa, hồi ngón lực quả là thần dược.
Lăng Y hãy về yên nghỉ đi, để một mình ta săn sóc cho chàng.
Dân nước, cho tôi miếng nước.
Người đã tỉnh, nước đây.
Đây là đâu? Kìa,
ông làm động vết thương.
Ta đã thọ trọng thương và nàng đã hai lần cứu mạng.
Dân,
ta đã hai lần giấy nợ của nàng, tại sao nàng không để cho ta được chết?
Cố Thạch Xuyên, ông vô tình lắm.
Thiên Kiều ơi, ta đã trót nguyện dâng đời cho quê hương chủng tộc, làm sao sống trọn nỗi bình yên để nhìn màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của
xa
Tại sao em che chở kẻ gian? Tại sao em phản bội cha anh, phản bội giống nồi Mông Cổ?
Tại vì em đã yêu.
Yêu hắn?
Dân.
Vậy là kẻ thù sẽ cướp mất của anh một đứa em đã cùng anh chung sống trọn thời thơ ấu. Nó sẽ giết hại đời em, làm em phải khổ, và rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai.
Một điều gì
nhà ngươi phải chết.
À, Chúa Sa, ngươi giết người ta thành giết
đưa lại cho phụ thân tùy người đến liệu.
Anh chưa sao, anh chưa sao.
À, Trích Tiên Kiều.
Phụ thân.
Thì ra chính con đã cứu mạng tên võ tướng Tây Hạ. Có phải lần trước
cũng chính con đã giải thoát cho cha.
Thiên Kiều.
Phụ thân, cô sẽ quỳ chiêu tôi.
Thiên Kiều, con đừng quên con là người Mông Cổ.
Người Mông Cổ không có tình yêu sao cha?
Nhưng con không thể yêu một kẻ bất tài. Gái Mông Cổ hiên ngang không thể đem trọn tình yêu mà trao một giống như chiếm bại.
Thảo bại là lẽ thường kẻ cầm và mới đừng lên dòng quyền.
Một mình.
Không, quê hương của nó đã đây
sao bà lại vào đây? Mà bà vào đây để làm gì?
Tôi đi kiếm con tôi.
Tiêu Kim Yến.
Sao không biết con tôi?
Tôi đã hầu hạ nó và biết được rằng nó sắp là phu nhân qua Khắc Lự.
Trời ơi!
Kìa bà, sao bà lại than khóc? Sao bà không mừng khi nghe tôi báo một tin vui?
Ông muốn tôi nên vui cái vui gì đây? Vui cái vui của một bà mẹ thấy con mình yên bề gia thất, hay vui khi nghe con quan thầu dâm quốc trao thân cho kẻ thù đang dài đạp quê hương?
Bà nên vui cái vui của một bà mẹ nuôi cho con nó trắng da dài phóc, má đỏ môi son đã làm mềm lòng sắt đá của viên dũng tướng đài.
Bảy năm cô độc ước mơ gặp lại những thầm. Bye. mẹ ngươi là ai mà tới mắt xiềng xích và chiếc nón che phủ cả mặt mày?
Dạ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ.
Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ.
Lại đi đi.
Dám cãi lệnh của dám.
Những cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy có không?
Dạ không, tôi chỉ là tán mã phu trong đoàn quân hộ tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ. Ngựa đã tắm nghiên cương sẵn sàng chờ đợi lên người đang cuối mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đưa người.
Yeah. Thank you. vào trong yên nghỉ đi. Cha sẽ truyền những quý bỏ chuyên về Mông Cổ. Vì hơn lúc nào cha cần con bỏ bên mình. Đi đi con.
Nhưng
dạ. Nhưng gì?
Cổ Thập Xuyên, tôi đã mở xiềng, ông đã rời khỏi nơi đây lập tức. Người đã cột sẵn ngoài kia, ông đã lên men tẩu thoát.
Tiêu Kim Nhiên, nàng hãy cùng trốn với ta.
Không, ông lẽ vào đây và bị bắt. Chỉ vì ông, ông yêu cô gái Mông Cổ đó.
Nàng muốn nói.
Tôi muốn nói là tôi yêu Thiên Đường.
Thank you.
người đã làm khổ ta, ta buộc tất cả phải nếm mùi đau khổ. Ô, đưa bà đó tới đây.
Em mà phải không con?
Mẹ, Thiên ơi, có phải con đã quên rơi ngọn rau tất tất nên đã cúi đầu trước kẻ thù xâm lược, để nhận phận nô tỳ sửa trách minh thân?
Không, người ta cũng có quá áo phu nhân, ta từ chối nguyên giữ tròn chính tiết, sao mẹ lại chào chỗ hiểm nguy, đem thân già yếu vào hang hùng miệng soi?
Thiên ơi, gian khổ hiểm nguy mẹ không hề biết sợ, mẹ chỉ sợ thân nghèo nên lặn lội tìm.
Cấm mẹ lại, đây không phải chỗ để các người có khá kể lệ, hãy đón nhận bất hạnh.
Qua cuộc mới đứa con được lớn khôn, do hột lúa dưỡng nuôi của người mong cầu, thì xác thân và tiếng mốc được tạo ra là do công lao của cha mẹ sinh thành.
Mẹ, con của mẹ.